Chương 142, bạn cũ ha ha, nguyên lai là tiểu quỷ Đế Tuấn. Thái Nhất tiểu tử, nếu không mau ra gặp ta sẽ đánh cho hai ngươi một trận. Tiếng bạn cũ vang lên, âm thanh lạnh lùng như băng. Đông Hoàng Thái Nhất vội vàng bay lên, sau đó cùng Đế Tuấn quỳ xuống nói: Thái Nhất kính chào bạn cổ đại thần. Cũng được, đã có phân thân của ta ở trong tay Đế Tuấn, ta cũng không cần lo lắng gì. Nhưng thanh kiếm này của người không tốt lắm, nếu không thì phân thân của ta có thể còn mạnh hơn ba phần. Dù chỉ là tàn hồn hư ảnh, nhưng khí thế của ta không hề giảm sút, sau này có thể dùng để giữ thể diện cho người yêu tộc. Nói xong, bạn cổ vẫy tay nhẹ nhàng, nhàng hư ảnh trở lại trong hiên viên kiếm, còn những mảnh kiếm cũng hợp lại thành một thanh kiếm. Bạn cổ lấy hiên viên kiếm vào tay, suy nghĩ một chút, rồi tay trái đột nhiên chưa lên, giữ ở phần chuôi kiếm, rồi xoay một vòng theo kiếm nhận. Lòng bàn tay trái của bạn cổ bỗng nhiên bị cắt một vết nhỏ, rồi từ trong vết thương chảy ra hai giọt máu tươi, một giọt rơi vào hiên viên kiếm, một giọt khác rơi vào địa tắc do bạn cổ giơ lên. Khi giọt máu của bạn cổ rơi vào thanh kiếm, hiên viên kiếm bỗng nhiên rung động mạnh mẽ. Lúc này bạn cổ lại quay đầu nhìn về phía Nguyệt Hoàng Tuyền, thấy ánh mắt của bạn cổ, Nguyệt Hoàng Tuyền bất đắc dĩ gật đầu, rồi chỉ ra một cái, một tia quang mang vàng cam chảy vào trong hiên viên kiếm. Thanh kiếm rung động dữ dội ngay lập tức yên lặng, thanh kiếm trắng bạc ban đầu cũng biến thành màu đỏ như máu, nhưng phần kiếm tích lại có một tia sáng vàng cam. Đế Tuấn tiểu tử, thanh kiếm này, ngươi phải chưởng quản tốt, có kiếm này ở tay, ngươi yêu tộc sẽ không sợ ai. Nói xong, không chờ Đế Tuấn cảm ơn, bạn cổ cùng Nguyệt Hoàng Tuyền hai người liền bay vào Thiên Quốc Chi Môn. Nhưng khi Nguyệt Hoàng Tuyền sắp vào Thiên Quốc Chi Môn, hai mọi người lại nghe được một tiếng nói: Quỷ Vương Tận Vương mau thu binh, chiến yêu thành đã được chinh phục, mau tan đi, chuyện hôm nay không được nhắc lại. Tiếng nói vừa dứt, người đã biến mất, còn Thiên Quốc Chi Môn cũng ngay lập tức ẩn vào không khí. Đợi đến Thiên Quốc Chi Môn cùng bạn cổ, Nguyệt Hoàng Tuyền biến mất, Tần Vương Quỷ Vương cùng Đế Tuấn Thái Nhất mới chậm rãi đứng dậy. Họ nhìn nhau, Quỷ Vương nói trước: Đông Hoàng, Yêu Hoàng, lần này xin lỗi, chờ ta về sau, ta sẽ chuẩn bị lễ vật đến thăm hỏi. Nói xong, lại quay đầu nhìn Tần Vương nói: Tần Vương, ta không muốn tranh cãi với ngươi nữa, hy vọng sau này không có xung đột, đợi đến được quốc chiến, ta sẽ phân thắng bại với ngươi. Lại chắp tay với Đế Tuấn một cái, Quỷ Vương quay người bay vào trong quân xích, rồi dẫn quân đi thu phục các thành trì của quân Quang Minh. Tần Vương nhìn thấy Quỷ Vương dứt khoát như vậy, trong lòng cũng có chút tiếc nuối. Dù sao, Quỷ Vương cũng là một bậc kiêu hùng của một phương, nhưng hôm nay, việc này chắc chắn không có kết quả tốt đẹp, nên cũng không cần nói nhiều lời lẽ mềm mỏng. Tần Vương liền quyết đoán hướng Quỷ Vương nói: Hôm nay xin lỗi rồi, ngày khác sẽ đến báo đáp. Sau đó, Tần Vương cũng chắp tay một cái với Đế Tuấn, nói: Xin lỗi đã làm phiền, ngày khác sẽ trở lại tiếp đãi. Nói xong, Tần Vương liền xuống trận, bắt đầu kiểm tra nhân số và chuẩn bị tiếp nhận nửa thành trì còn lại. 20 thành ngoại thành, mỗi người 10 tòa, hai người làm sao chia. Tần Vương và Quỷ Vương đều là người thông minh, trong lòng sớm đã có quyết định. Nhìn lấy ban đầu khí thế hùng hổ của vạn quân, bây giờ lại im lặng thu thập tàn binh và chuẩn bị rút lui. Trong khoảnh khắc, Đế Tuấn và Thái Nhất đều có chút cảm giác không thật. Họ ban đầu đã chuẩn bị cho cuộc tử chiến hay thậm chí diệt tộc, nhưng bây giờ không những không bị thương tổn gì, mà còn được giới chủ thăng chức làm thành viên nội thành, thậm chí còn có lão tổ tông bản cổ đại thần. Bản cổ đại thần lại tiếp tục tu luyện hiên viễn kiếm của mình, đây mới là may mắn vô biên, thành viên nội thành. Ý tứ là chỉ khi chiến yêu thành xuất hiện một người hợp nhất chính đạo pháp tắc, thì sẽ được thăng lên làm nội thành, mà trong thời gian này, chiến yêu thành đã tuân theo tiêu chuẩn của nội thành. Điều này mang ý nghĩa vô cùng vinh dự và cao quý, cũng có rất nhiều lợi ích và nguyên nhân. Có thể nói, từ nay về sau chiến yêu thành sẽ trở thành một phương bá chủ của hoàn toàn thế giới. Còn thiếu hụt chỉ là thời gian, một trận đại chiến cứ như vậy kết thúc. Còn ở phương xa, Tê Chiếu và Tôn Ngộ Không lại không biết gì cả. Chỉ có khi Nguyệt Hoàng Tuyền và bạn cổ xuất hiện, khí tức kinh khủng khiến Tê Chiếu có chút linh cảm. Nhưng Tê Chiếu lại không nghĩ được hai vị giới chủ không phải đến để hủy diệt yêu tộc, mà lại là để bảo vệ yêu tộc. Cổng Tôn Ngộ Không, Tê Chiếu liên tục chạy 3 ngày 3 đêm. Nhưng Tê Chiếu biết nếu như giới chủ của Hoàng Tuyền thế giới ra tay, dù mình chạy đến đâu chỉ cần còn ở thế giới này thì cũng vô ích. Nhưng Tê Chiếu vẫn cố gắng chạy trốn. Có lẽ trốn cũng vô dụng, nhưng lại không thể ngồi chờ chết. Mình không thể chết, mà Tôn Ngộ Không càng không thể chết. Nhưng bởi vì sức lực của Tê Chiếu, cổng Tôn Ngộ Không chạy 3 ngày 3 đêm cũng có chút kiệt sức, Nhưng vì hầu hết quân đội đã đi tấn công yêu tộc, nên Tê Chiếu không gặp được kẻ thù nào, chỉ có một số hồn thú của hoàng tuyền thế giới vẫn rất nhiều và rất mạnh. Nếu như tiêu hao quá nhiều sức lực, có lẽ khi gặp phải hồn thú nguy hiểm thì sẽ rất khó khăn. Lý do Tê Chiếu liền tìm một nơi có nước để dừng lại là vì hoàng tuyền thế giới không cần ăn, nhưng vẫn phải uống nước. Nước ở đây cũng không phải là loại nước của bản cổ giới, mà là một loại dịch thể có thể giữ cho linh hồn ổn định. Nếu như người ở hoàng tuyền thế giới không uống nước trong thời gian dài, linh hồn sẽ dần tan biến trong thế giới này. Sau khi cho Tôn Ngộ Không uống một ít nước, Tê Chiếu phát hiện Tôn Ngộ Không dường như vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, không khỏi lo lắng. Theo lý thuyết, Tôn Ngộ Không chỉ là tiêu hao quá nhiều, nhưng đã 3 ngày rồi, mà khối cửu văn chí tôn linh hồn kết tinh kia cũng đã bị hấp thu hết. Nhưng Tôn Ngộ Không lại không có chút biến đổi tốt. Tê Chiếu nghĩ đến trước đó Tôn Ngộ Không bất ngờ bạo tẩu, lo sợ Tôn Ngộ Không bị tổn thương linh hồn bổn nguyên. Nếu thật là như vậy, thì chỉ hấp thu linh hồn năng lượng là vô ích. Chỉ có thể tìm kiếm một số thiên tài địa bảo cho Tôn Ngộ Không sử dụng. Đúng lúc này, Tê Chiếu bỗng nhiên cảm nhận được có chút dị động giữa không trung. Tê Chiếu lập tức triệu ra Vô Tướng Tuyệt Tung, đồng thời bảo vệ Tôn Ngộ Không ở phía sau. Sau đó trên bầu trời xuất hiện một khe hở khổng lồ, từ trong khe lại hiện ra một cánh cửa to lớn. Cảm nhận được khí tức và uy thế của cánh cửa này, Tê Chiếu biết rất có thể là giới chủ của hoàng tuyền thế giới đã tìm đến mình và Tôn Ngộ Không. Nhìn thấy cánh cửa kia từ từ mở ra, Tê Chiếu trong lòng rất bất đắc dĩ và tuyệt vọng. Mình đã cố gắng lâu như vậy, cuối cùng lại muốn thất bại sao? Ta có phải không có cơ hội sao? Rất nhanh, cánh cửa kia đã hoàn toàn mở ra. Một khu khí tức mạnh mẽ như phá thiên hạ tràn xuống, Tê Chiếu rõ ràng cảm nhận được. Đây chính là trấn giới thiên mi của hoàng tuyền thế giới. Người này chính là giới chủ của hoàng tuyền thế giới, Bảo Quân Nguyệt Hoàng Tuyền. Tê Chiếu từ trước đến nay đã biết rất nhiều truyền thuyết về Bảo Quân Nguyệt Hoàng Tuyền. Người này chính là linh hồn thiên sinh của hoàng tuyền thế giới. Người khác đều là sau khi chết mới đến hoàng tuyền thế giới. Nhưng Bảo Quân Nguyệt Hoàng Tuyền lại là sinh ra ngay tại hoàng tuyền thế giới. Hắn từ khi sinh ra đã bộc lộ ra thiên phú và thực lực kinh khủng. Khi hắn 22 tuổi, đã trở thành cửu văn chí tôn, và chỉ trong 2 năm đã dung hợp được chín đạo vũ trụ pháp tắc. Chính lúc này trấn giới thiên bi của hoàng tuyền thế giới xuất hiện và tự mình bay đến tay của Nguyệt Hoàng Tuyền. Từ đó về sau, hắn trở thành thần của hoàng tuyền thế giới. Nguyệt Hoàng Tuyền được mệnh danh là Bảo Quân, bởi vì trong một trận chiến giữa lục quốc đã dùng một khối trấn giới thiên bi để tàn sát hết những cường giả còn lại của tứ quốc. Chỉ có hỗn độn nhất tộc của Sang Thế Thần Quốc không rõ vì lý do gì mà sống sót. Sau đó, nhờ sự giúp đỡ của Sang Thế Thần Quốc, thế giới của hoàng tuyền mới không bị những thần quốc còn lại liên minh tấn công. Loại người này, quả nhiên là được trấn giới thiên bi chọn lựa đặc biệt làm người thừa kế. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh của Tê Chiếu, đối diện với Bảo Quân Nguyệt Hoàng Tuyền, Tê Chiếu hoàn toàn không sợ hãi. Nhưng bây giờ, không những mất đi thân thể mà còn mất cả trấn giới thiên bi, thực lực cũng chỉ còn ở mức lục văn. Với thực lực như vậy, chẳng đủ để so với một ngón tay của Nguyệt Hoàng Tuyền. Vì thế, khi nhìn thấy Nguyệt Hoàng Tuyền bước ra khỏi cái cửa lớn kia, Tê Chiếu không suy nghĩ gì nữa mà phát động cái tuyệt chiêu cuối cùng của mình. Nhưng chưa kịp làm ra động tác, hắn đã cảm thấy đầu óc rung lên, rồi mất đi ý thức. Không lẽ ta cuối cùng cũng không thoát khỏi cái chết sao?